Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Tâm hạnh của người niệm Phật chính là tâm hạnh của mỗi chúng ta, đúng không? Tức là tất cả những người niệm Phật muốn vãng sanh nên giữ cái tâm hạnh như thế nào đây? Xin chư vị mở trang 185, câu ca: Thành kính niệm Phật mới dễ vãng sanh, xin đừng vọng cầu chứng đắc. Đúng hay sai chư vị? Chứng đắc là khi cái công phu của mình đúng mức, khi mình có cái tâm thành kính, chân thành, trí kính, mình đã phá được nghiệp chướng, tự nhiên chứng đắc, chứ không phải cầu chứng đắc là chứng đắc. Hẳn nhiên nói chữ cầu này nên hiểu rằng là chúng ta tu có nghĩa là chúng ta cũng muốn một ngày thành tựu, nhưng mà hãy trả giá sự chứng đắc bằng sự chân thành, trí kính, chuyên trí niệm Phật, chuyên trí tu hành. Thì từ từ chúng ta sẽ đến cái giai đoạn đó, chứ không phải ngày ngày chúng ta cầu Phật cho mình chứng đắc là chứng đắc. Chính vì thế mà có nhiều người tu hành vì không hiểu cái lý lẽ này, cứ quỳ trước bàn thờ: Nam mô A Di Đà Phật, xin Phật cho con được chứng đắc. Cứ người ta tưởng là Phật có một cái quyền năng gì cho mình chứng là mình chứng, mà không cho mình chứng là mình không chứng. Không phải, tất cả đều do tại mình. Cho nên mình nói là vọng cầu chứng đắc, đây chính là cái vọng cầu. Xin thưa quý vị là vọng cầu. Cầu Phật thương con cho con được chứng đắc, Phật thương con cho con được trí huệ khai mở gì đó, không. Tất cả những cái đây gọi là tự lực tu chứng, cả để phải tự mình công phu mà thành đạt hết. Không có ai mà cầu mà Phật cho. Nếu mà cầu Phật cho như vậy là Phật hối lộ nhiều quá. Không đúng đâu. Cái vọng cầu này nó sinh ra vọng cảnh. Thì có. Gọi là tâm tưởng. Thì sự nó hiện ra. Đơn giản như thế này, chứ vì cứ thực hiện biết liền. Mình ngồi đang niệm Phật như vậy, cứ nghĩ có một con vi trùng nào đó nó phá tại cái cổ mình. Tại cổ mình có con vi trùng nó phá. Chứ vì cứ nghĩ tới coi, nhiều lắm là 5 phút thôi mình thấy hình như cái con gì cứ đụng địch tụi cổ đấy. Nó làm cho cái cổ mình nó ngứa đi. Tại vì tâm mình nghĩ cái chuyện đó nó sinh ra như vậy đấy. Nhớ là cái ý chí, cái tâm lý của mình nó sinh ra nhiều chuyện lắm. Mình đang ngồi nghĩ thế này mà nhắm mắt cái A Di Đà Phật nghĩ tới một con chuột xạ. Mình nghĩ tới cái nhiều khi 2-3 giây mình thấy có một con chuột nó hiện ra, thấy rõ ràng có cái đuôi quắc chạy tới. Mà nếu mình nghĩ con chuột đó có mùi hôi, nhiều khi mình phát hiện ra mùi hôi thiệt. Có một cái vị đó cứ nói: bây giờ tự nhiên tôi tới một cái niệm Phật đường đó tu, mỗi lần mà tôi tới tu tự nhiên thấy có các cái chúng sanh tới làm cái mùi hôi dữ quá, hôi chịu không được. Xin thưa thực với chư vị, tất cả những cái mùi hôi đó không phải là thật đâu, mà do tại vì tâm mình nghĩ cái chuyện đó mà nó sinh ra như vậy đấy. Tại vì cái vị này đã tách rời đại chúng, đã tu 6-7 năm trường, tu một mình mà không ai hướng dẫn hết hơn, thì không ai hướng dẫn cho nên mới sinh ra những cái sự việc mà cái vọng tưởng nó sinh ra hồi nào không may. Mà nhất là Phụng tử báo cáo là lúc mà tôi ngồi như vậy thì hôn trầm nhiều lắm. Chính cái hôn trầm đó nó tạo thêm vọng tưởng nữa. Đơn giản như vậy chứ không có gì cả. Mong chư vị hiểu là đừng có bao giờ vọng cầu. Có một cái cầu mà Phật cho cầu. Xin nói chư vị cầu gì? Cầu Phật sanh Tây Phương Cực Lạc, cái đó Phật cho cầu. Còn tất cả những cái cầu khác là cầu sai lầm. Đừng có cầu. Cầu kẹt lắm đấy. Câu L: thời này nhiều người niệm Phật đã chứng được cảnh giới nhất tâm bất loạn rất nhanh. Đúng hay sai chứ vậy? Ấy thế mà trên thế gian có nhiều người dám tự khoe rằng là: à, cái chị này mà chị tới chị niệm Phật với tôi nghĩ rằng chỉ 4 tuần là chứng đắc. Còn anh thì thông minh hơn, 2 tuần thôi. Có người tới tôi niệm Phật 1 tuần là chứng đắc liền. Còn bác hơi già già cho nên tới ít rằng 4 tháng mới chứng đắc. Dễ dàng. Mà hỏi những cái người mà tới tu có chứng đắc thì có nhiều người có lắm. Xin thưa chư vị, đây là do cái vọng tâm. sinh ra vọng cảnh, vọng tưởng, nó sinh ra cái loạn động là như vậy. Mình nghĩ tới chứng đắc, mình cầu chứng đắc, mình tưởng chứng đắc, nó sinh chứng đắc liền, chứng đắc giả. Xin thưa với chư vị, tất cả những căn thức chúng ta khi nó loạn rồi, nó làm cho chúng ta mờ mờ mịt mịt, và những cái vọng cảnh đó
đã bị
che khuất tất cả những mắt tai mũi lưỡi chúng ta, nó đều gạt hết. Thấy như thật mà thành giả, nghe như thật mà thành giả, thực sự giả đấy chư vị. Nhiều trường hợp này lắm. Ví dụ như kỳ rồi, có những vị tới khoe, thầy đem hết đệ tử của thầy tới đây, con bảo đảm anh thầy con sẽ phá hết tất cả nghiệp của các vị đệ tử của thầy. Hỏi được không? Được, chắc chắn được, con bảo đảm. Thế làm sao bác có cái giường ngon lành vậy? Tại vì tôi bây giờ tôi không cần quy y một thầy nào hết, tôi quy y tới Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật thọ ký cho tôi quy y xuống, tôi quy y tới Bồ Tát Quán Âm nữa, như là quy thẳng với Phật luôn. Chứ vậy thấy không? Đó là cái vọng ứng ra mà người ta không hay. Cũng biết họ là kiếp trước như thế nào, nghiệp trước thế nào cũng biết hết. Chứ vị nghĩ người đó sự là biết thiệt hay biết giả đây? Biết giả mà mình mê mờ không biết, tưởng nó là thiệt. Đó là cái vọng. Cái vọng nó sinh ra dễ sợ lắm chứ vị, kinh khủng lắm, không phải là đơn giản đâu. Nhất tâm bất loạn là một cảnh giới chân đắc. Có nhiều người gián giả nhất tâm là một tâm, bất loạn là không loạn như vậy. Trong lúc tôi ngồi niệm Phật này, tâm tôi an khang như vậy là tôi nhất tâm bất loạn. Người ta đã giảng quá ư sai lầm, quá sai lầm. Cho nên thường thường mà tu một mình, không có ai, không ai hướng dẫn, luôn luôn lúi vào cái những cái môi trường này, lúi riết cũng đó, không ai kéo ra. Đến một lúc càng ngày càng sâu, nhiều khi Phật chúng cứu cũng được là như vậy đấy. Đừng có nên sợ. Câu em à, thời mà pháp này mà mong cầu chứng đắc rất dễ bị vướng ma nạn, đúng hay không chưa vậy? Chính vì thế mà Ngài Tịnh Không thường khuyến tấn cái hàng mà mê mờ của chúng ta, đừng nên vội vã tách rời đại chúng, tu lấy một mình. Ngài nói những người mà tu một mình, khi nào thực sự họ đã khai ngộ rồi, khi mà khai ngộ rồi, rõ ràng biết rõ đường đi nước bước rồi, người ta mới muốn tìm con đường là lo giải thoát cho sớm, cho người ta không muốn đại chúng tới làm quấy rầy họ nữa, họ mới vững vàng tách rời, gọi là lập ao tranh để mà tự tu lấy. Ao tranh này có nghĩa là tách rời đại chúng ra. Rất nhiều trường hợp vì tách rời đại chúng mà bị nạn, nhiều lắm, nhiều lắm. Chứ vì cái đấy có những người nào mà tao hối dâm ấy, tôi bị vướng cái này, bị vướng cái nào là tôi hỏi bây giờ chị tu làm sao, bắt tu như thế nào, hỏi liền, tôi hỏi liền. Hỏi một chút xíu là nó lòi ra cái chuyện này liền. Thực sự, hầu hết, có thể nói là trên 90% bị vướng cái nạn này. Tức là do cái vọng tưởng nhiều quá. Thành ra là khi họ tu như vậy, họ cầu 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 sau đó. Trước đây tính Diệu Âm cũng cầu như vậy đấy. Tại vì khi sơ phát tâm quá mà mình quỳ trước bằng Phật, xin Phật cho con thấy Phật một chút. Phật và Phật cho con thấy Quang Minh chút. Tại lòng thay mình cầu rất là thành tâm. Cầu có thấy thiệt, cầu thấy Phật một chút thì tự nhiên thấy lờ lờ mờ 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 thấy Phật hiện ra. Mà trong lúc mình đang ngủ gục. Xin thưa thực với chư vị, thực sự như vậy. Có những vị đã viết một sách nói tới cái trạng thái là hình Phật A biến thành hình Phật B rồi biến thành hình Phật C. Hình Phật A là cái tượng Phật, khi mà mình nhiếp tâm như Phật, cái biến hình B là Phật hiện ra coi như là mờ 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 mờ, rồi hình Phật C là từ đó nó phát quang ra cái Đức Phật rời khỏi tượng Phật đã đứng tới vỗ vai vỗ đầu mình. Chuyện này là chuyện mà Hòa Thượng Tịnh Không răn đe không được làm như vậy, coi chừng vọng tưởng. Xin thưa với chư vị, đó là do vọng tưởng sinh ra. Mình phải cẩn thận cái chuyện này. Chứ nhiều khi mình tu riêng một mình, thực sự nó có hiện tượng như vậy, mong chư vị chú ý đừng nên sơ suất. Vì cái tưởng của mình nó thường hay sinh ra nhiều lắm. Cái vọng tưởng này nó có thể nó gạt cả cái nhĩ căn của mình là âm thanh. Nó gạt cả cái nhãn căn của mình thấy đúng mà hành như không đúng. Cho nên thường thường những người mà cứ quỳ trước Phật mà chắp tay lầm rầm khón khón gì đấy, mình phải hỏi thử đi, là người ta khấn cái gì. Có một lần ở trên, cũng là Tịnh Tông, ở Tịnh Tông, có một vị đó là một vị Việt Nam, tu Tịnh Tông mà không biết tu sao, cứ 2 giờ chiều, cứ 2 giờ chiều đã đứng trước cái bụi chuối, hướng về hướng Tây, chắp tay thành khẩn lắm, lâm râm 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 khẩn. Mình thấy giờ hơi lạ lạ, thấy nhiều lần thấy là lạ thôi. Chờ xin bác Hồ, bác không gì. Tôi không cầu A Di Đà Phật hiện thân, tôi thấy. Cái giọng nói là tại sao mình tới đây gần Hòa Thượng. Hồi đó có thầy Ngộ Thông nữa. Tại sao bác không tới hỏi Hòa Thượng thử mình làm như vậy có đúng hay sai? Mà nếu người Việt Nam mình hỏi thầy Ngộ Thông, hỏi con làm như vậy có đúng hay sai, bạch thầy. Mới hỏi, mới mình nhắc gọi là mình nhắc khéo một chút thế nào mà người đó giận mình đến một tháng không dùng nhìn mặt đó. Tức là mình muốn cứu người ta mà người ta giận mình đến một tháng không nhìn mặt. Vì đó mới trả lời, tôi tu đúng kinh mà tại sao anh lại hỏi như vậy? Như vậy kinh nào? Đúng kinh Vô Lượng Thọ. Là tại vì lúc đó ngài A Nan muốn là hỏi Phật, muốn biết cái A Di Đà Phật như thế nào, thì ngài mới chắp tay hướng về hướng Tây, khấn nguyện xin Phật hiện thân cho thấy thật, Phật hiện ra rõ ràng. Chưa về theo, mình ứng kinh không đúng. Đó là lúc còn Phật tại thế, Phật thị hiện, nhắc nhớ cho mình. Và đó là một vị Đại Bồ Tát, ngài làm như vậy. Còn bây giờ mình là một phàm phu, không phải là Bồ Tát gì cả, mà mình cũng làm như các vị đó làm. Đây là cái điều hoàn toàn sai lầm. Mong chư vị phải nhớ cho kỹ. Cho nên xin thưa là cứu người đôi lúc khó lắm. Mình muốn cứu mà cứu không được, thực sự cứu không được. Mình muốn cứu người ta là nói cái vị đó là tới hỏi thầy Ngộ Thông, để thầy Ngộ Thông thì nói cho thầy Ngộ Thông có cái tư cách hơn mình. Mới nhắc nhớ một chút như vậy mà người ta giận mình tới cả tháng không nhìn mặt. Chư vị thấy không? Đâu có dễ gì cứu người. Ở đây vậy nói chư vị có giận không? Đừng nên giận. Tại nhắc nhở nhau cho giận như vậy không tốt. Câu N: Kiết thành sám hối niệm Phật mới dễ vãng sanh, xin đừng kinh mạng. Đúng hay sai chưa vậy?
Đúng.
Nhất định đừng bao giờ đem những thành tích tu học trong một đời ngắn ngủi này, bữa có bữa không, mà đi thách thức với nghiệp chướng ngang chưa vậy? Đừng bao giờ lấy những cái công phu tu hành tuần có tuần không mà đi thách thức với oán thân trái chủ ngang chưa vậy? Nên nhớ cho kỹ, mình tu cả một cuộc đời như này chưa chắc mình cứu được một người, nhưng trong khi mình vụng dại mình đã sát hại đến vô lượng chúng sanh rồi mà không ai. Nên nhớ cho kỹ, thì cái một cái đời này mình tu hành không bao giờ mình nghĩ rằng là mình bù đắp được những cái tệ nạn mà mình đã làm khổ chúng sanh từ trong vô lượng kiếp tới bây giờ đâu. Sở dĩ những cái nghiệp mà nó dồn lại trong vô lượng kiếp là tại vì cái nhân quả nó gọi là nó thông tới ba đời lắm. Có những cái quả báo hiện tiền, làm đâu bị đó, làm đâu bị đó, nó gọi là hiện báo, gọi là quả báo. Có những cái nghiệp mà nó đợi tới 2-3 đời sau nó mới ứng hiện ra, gọi là sinh báo. Cũng có những cái nghiệp chứ nó chưa có duyên cho nó dành ra cái gọi là hậu báo. Hậu báo này có thể nó kéo dài tới vô lượng kiếp. Vì cái hậu báo này mà từ trong vô lượng kiếp tới giờ cái nghiệp nó cứ chồng chất lên, nó chưa có cái duyên để nó nảy nở ra. Cho nên chư vị đừng có nghĩ rằng là khi chúng ta tu như thế này là xóa hết nghiệp chứ. Không phải. Có những cái hậu báo. Tức là nghiệp chứ nó tích tụ từ trong vô lượng kiếp tới bây giờ. Mà cứ càng ngày càng tích, mình làm gì làm nó cũng tích thêm cái nghiệp hết. Nghiệp tốt thì ít quá. Tại vì mình nghĩ thế coi, mình bây giờ biết tu rồi đó, nhưng mà đâu dễ gì. Tu một ngày thì đâu có chưa được tiếng đồng hồ đúng không? Nhiều khi một tuần chưa được tiếng đồng hồ. Mà trong khi đó 6 ngày với 23 tiếng nữa mình làm cái gì đây? Toàn là lục đạo luân hồi không? Cho nên cái nghiệp nó cứ tích tụ từ đời này qua đời khác. Thì cái nào nó gặp vô nó lòi ra một chút, gặp cái bệnh này một chút, bệnh kia một chút, mình tưởng là hết nghiệp rồi. Nhưng mà nó có một chút xíu thôi, còn vẫn còn nguyên si như cái núi Tu Di. Mong chư vị hiểu được như vậy, đừng bao giờ có cái vọng tưởng rằng là chúng ta tu hành một chút xíu trong đời này là có thể sang bằng nghiệp chứng. Nghĩ như vậy là vô tình. Đem một chút công phu, trí tẹo này thôi mà thách với nghiệp chứng, coi chừng. đem một cái chút tu hành nhỏ nhỏ thế này thách với Quán Thần trai chủ, coi chừng, sơ ý một cái bị nạn. Chính vì vậy mà Ngài Ân Quang Đại Sư luôn luôn nhắc chí thành chí kính là cái đạo nhiệm màu giúp cho chư vị thoát vòng sanh tử. Mà chí thành chí kính này niệm câu A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương, nhờ Phật thương tình tiếp độ ta, ta mới vượt vòng sanh tử luân hồi trở về Tây Phương thành đạo đó. Chư vị có chịu không? A-di-đà Phật.
A Di Đà Phật. Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.